Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tháng 1 năm 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đều trở lại sản xuất sau kỳ nghỉ Tết. Chương trình còn có bài ghi nhận nỗ lực của huyện Vĩnh Thạnh trong huy động các nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Bây giờ là nội dung chương trình. Hôm qua, tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tháng 1 năm 2025 theo hình thức trực tiếp tại hội trường tỉnh ủy và trực tuyến kết nối đến 167 điểm cầu cấp huyện và cấp xã với 7.150 đại biểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu hội trường tỉnh ủy có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã thông báo nhanh một số nội dung quan trọng của hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 1 năm 2025 tại Hà Nội. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương thống nhất cao với báo cáo tổng kết nghị quyết 18 và phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Bộ Chính trị xác định, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là một cuộc cách mạng. Vì vậy, Trung ương yêu cầu các bộ, ban ngành, đơn vị địa phương phải có quyết tâm chính trị rất cao, thực hiện đồng bộ các biện pháp trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được sau 7 năm thực hiện nghị quyết. Khẩn trương triển khai đề án tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương theo mô hình công an 3 cấp, bộ, tỉnh, xã, không tổ chức công an cấp huyện. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện sắp xếp, cơ cấu lại các cơ quan thanh tra, bảo đảm tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, báo cáo Bộ Chính trị xem xét quyết định. Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương cũng đã thống nhất với các đề án bổ sung phát triển kinh tế xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên và tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 liên tục đạt hai con số. Đây là những mục tiêu phải phấn đấu thực hiện để nước ta thoát khỏi 7 thu nhập trung bình đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Ban chấp hành Trung ương yêu cầu tập trung đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, nhất là đột phá về thể chế, vì đó là đột phá của đột phá và thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm cấp bách. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế pháp luật, có cơ chế chính sách ưu tiên giải quyết các nguồn lực bị lãng phí, khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút vốn FDI có chọn lọc, tập trung hoàn thiện đồng bộ hạ tầng chiến lược, tập trung thực hiện tốt nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hội nghị Trung ương lần này còn cho ý kiến về công tác cán bộ, theo đó đã bầu bổ sung 3 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kiện toàn chức danh chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu bổ sung 1 đồng chí tham gia Bộ Chính trị, 1 đồng chí tham gia Ban Bí thư, đồng thời đồng ý cho 1 đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương vì vi phạm kỷ luật đảng. Ban chấp hành Trung ương đảng kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội năm 2025, các mục tiêu của nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nêu rõ, các nội dung của hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tháng 1 năm 2025 rất quan trọng, khá sâu sắc. Vì vậy, từng cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quán triệt nghiên cứu kỹ các nội dung của hội nghị để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đơn vị địa phương mình.
Hôm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ dưới sự chủ trì của các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo vụ 2, Ban tổ chức Trung ương. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, công bố quyết định số 1834 ngày 21 tháng 1 năm 2025 của Ban Bí thư về chỉ định đồng chí Mai Anh Tài, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Mai Anh Tài, 51 tuổi, quê quán xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, trình độ chuyên môn thạc sĩ luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí Mai Anh Tài có trên 30 năm công tác trong ngành tòa án, đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau là chánh tòa tòa kinh tế, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trước khi được chánh án tòa án nhân dân tối cao điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ chánh án tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.
Theo Sở Công Thương Bình Định, trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giải quyết cho người lao động nghỉ Tết từ ngày 25 tháng 1 nhằm ngày 26 tháng Chạp. Ngay sau Tết, phần lớn các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất từ ngày 3 tháng 2 nhằm ngày 6 tháng Giêng. Ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công Thương Bình Định cho biết.
Tình hình sản xuất đều tập trung cho hoàn thành các cái đơn hàng trước Tết cũng như là sau Tết. Thì các đơn hàng của các doanh nghiệp của chúng ta là trong năm 2025 đều có cái đơn hàng là tương đối ổn định. Như thế là coi như từ trước Tết là biết rằng là có cái thời gian nghỉ Tết nó dài hơn. Các doanh nghiệp đã bố trí làm trước Tết và ngay sau Tết thì các doanh nghiệp là tập trung lao động để sản xuất làm sao nó đảm bảo được tất cả các cái đơn hàng mà giao cho khách hàng trong cuối quý 1 này. Thì qua nắm tình hình thông tin của các doanh nghiệp thì năm nay thì các đơn hàng của tất cả các nhóm hàng xuất khẩu của chúng ta là tương đối ổn định và tình hình tập trung lao động ngay từ đầu năm. Chỉ có một số lao động ở xa thì tập trung nó trễ 1-2 ngày, còn đa số là coi như lao động của các doanh nghiệp đều tập trung đi vào sản xuất đúng thời gian.
Đến thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh đã hoàn thành gieo xạ được hơn 46.400 hectare lúa vụ đông xuân 2024-2025. Hiện nay cây lúa đang ở giai đoạn phát triển quan trọng, do đó theo khuyến cáo của ngành chức năng, bà con nông dân cần chú ý một số loại sâu bệnh hại có thể xuất hiện trong cây lúa được gieo xạ ở từng chân ruộng. Một trong những bệnh phổ biến và dễ gặp nhất là bệnh đạo ôn. Bệnh này có thể tấn công lúa trong điều kiện thời tiết lạnh, ẩm độ cao và sương mù vào sáng sớm, đặc biệt vào giai đoạn lúa để nhánh đứng cái làm đồng. Bên cạnh đó, rầy nâu và rầy lưng trắng cũng là hai đối tượng gây hại nghiêm trọng trong giai đoạn lúa đồng trổ và ngậm sữa, làm cây lúa yếu còi cọc, giảm khả năng chống chịu các yếu tố ngoại cảnh. Đặc biệt, rầy nâu còn có thể truyền bệnh vàng lùn, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lúa và giảm năng suất một cách đáng kể. Vì vậy, bà con cần chú ý chăm sóc cây lúa đúng cách để đảm bảo cây phát triển tốt và không bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh. Bên cạnh đó, nông dân cần kiểm tra đồng ruộng hàng ngày để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như sâu bệnh, vàng lá hay các vấn đề khác để có thể xử lý nhanh chóng và kịp thời, ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Cụ thể, giai đoạn sau Tết Nguyên Đán, nếu có các đợt lạnh làm cây lúa chuyển vàng lá sinh lý, khô đầu lá, bộ rễ hút nước, hút phân kém, nông dân cần thực hiện một số biện pháp chăm sóc như hướng dẫn của ngành chức năng. Trường hợp lúa bị vàng lá nặng, phun bổ sung phân bón qua lá hoặc kích thích sinh trưởng như KNO3, HK7-5-44 theo hướng dẫn trên bao bì. Cây lúa bị vàng và phục hồi chậm nên phun lại lần 2, cách lần 1 khoảng 5-6 ngày.
Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân đến mang theo hơi ấm của niềm tin và hy vọng. Giữa không gian tươi tắn của năm mới, nhiều gia đình nghèo khó từng sống trong những ngôi nhà tạm bợ dột nát ở huyện Vĩnh Thạnh, giờ đây đã có mái ấm khang trang vững chãi. Những ngôi nhà mới được xây dựng từ sự chung tay của nhà nước và cộng đồng, không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là biểu tượng của tình thương, của sự sẻ chia. Chúng không chỉ mang lại sự ấm áp về vật chất mà còn thắp lên trong lòng họ niềm hy vọng mới, là động lực mạnh mẽ để họ vươn lên vượt qua khó khăn và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, ghi nhận của Xuân Dũng.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong những năm qua đã được huyện Vĩnh Thạnh tích cực triển khai thực hiện chính từ việc huy động các nguồn lực và sự nỗ lực của các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là một chương trình lớn với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần giảm nghèo bền vững và ổn định đời sống cho những người dân gặp khó khăn. Trong giai đoạn 2020-2025, toàn huyện Vĩnh Thạnh đã có 467 ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa với tổng kinh phí lên đến gần 20 tỷ đồng. Những hoạt động này không chỉ giúp cải thiện đời sống của người dân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng. Mỗi câu chuyện về các hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà là một minh chứng cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người dân, là những hành động cụ thể mang tính nhân văn sâu sắc. Chị Đinh Thị Mia, người dân ở làng Tờ Lét, xã Vĩnh Hiệp, đã không ít lần chứng kiến những ngày mưa bão khi ngôi nhà của gia đình chị trở thành nơi trú ẩn tạm bợ, không đảm bảo an toàn. Vợ chồng chị là những người nông dân nghèo, thu nhập chủ yếu từ nương rẫy và chăn nuôi. Công việc vất vả trên nương không đủ để lo cho cuộc sống, huống chi là xây dựng một ngôi nhà kiên cố. Mỗi mùa mưa về, ngôi nhà tạm bợ của họ lại thêm phần xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sức khỏe của cả gia đình. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện, chị Mia cùng gia đình đã được hỗ trợ 50 triệu đồng và vay thêm 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất ưu đãi. Sau một thời gian dài mong mỏi, cuối cùng vào cuối năm 2024, vợ chồng chị đã hoàn thành ngôi nhà mới trị giá gần 200 triệu đồng. Chị Đinh Thị Mia vui mừng nói.
Với hoàn cảnh gia đình là thuộc diện hộ nghèo thì được nhà nước hỗ trợ 50 triệu và được hỗ trợ vay vốn bên Ngân hàng Chính sách Xã hội từ 40 triệu thì hai vợ chồng mới có được một cái nhà khang trang để mà che nắng che mưa qua những ngày mưa bão, thì nhìn chung là hai vợ chồng là rất là vui. Thì hy vọng rằng cái chủ trương này sẽ được lan rộng, lan tỏa nhiều hơn nữa để giúp cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn như hộ gia đình em là có được một cái nhà kiên cố vững chắc, thì hai vợ chồng mới có thể là yên tâm đi làm để phát triển kinh tế gia đình, chăm lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn.
Là một bộ đội phục viên đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, sau khi xuất ngũ, ông Lê Văn Nhanh trở về với cuộc sống đời thường. Dù đã cố gắng làm lụng nhưng ông vẫn không đủ tiền để xây dựng một ngôi nhà mới. Vợ chồng ông thường xuyên đau ốm, công việc đồng áng lại không đủ nuôi sống cả gia đình. Ngôi nhà của ông lúc bấy giờ là một căn nhà cũ nát, không đủ để che chắn mưa gió. Được huyện hỗ trợ 50 triệu đồng và cho vay thêm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, cùng với khoản tiền tiết kiệm ít ỏi, gia đình ông đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang hơn, giúp gia đình ông vượt qua khó khăn. Ông Nhanh xúc động nói.
Năm nay còn 64 tuổi, sinh 1961, đi bộ đội, giờ nói chung làm ăn cũng khổ sở, lăn lộn ba đứa con. Con vô cũng làm mướn làm tô mà nay 64 tuổi, nói chung có cái nhà cũng nổi. Nhờ ông vợ của nhà nước cho 50 triệu với dây 40 triệu nữa, thì bây giờ có cái nhà đó vướng cũng thu gia. Thì nói chung tôi cũng cảm ơn chính sách của nhà nước.
Ông Đinh Văn Nức cũng là người Ba Na ở làng M6, xã Vĩnh Hòa, sống trong hoàn cảnh tương tự. Ngôi nhà của ông trước đây là một căn nhà tạm được làm từ 20 năm trước khi về đây tái định cư. Việc sinh sống trong một ngôi nhà dột nát khiến ông luôn phải lo lắng cho sức khỏe của gia đình mình. Cuộc sống khó khăn, không có đủ điều kiện để xây dựng lại nhà cửa. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của chương trình xóa nhà tạm, ông Nức cùng gia đình đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang thay thế cho ngôi nhà cũ. Được đón Tết này trong ngôi nhà mới, ông Nức không giấu nổi niềm vui trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Ông nói.
Được sự quan tâm của Nhà nước cho gia đình tôi được 50 triệu thì nói chung thì đem vào gia đình sau này nó cũng đỡ che nắng che mưa, rất là vui mừng. Rồi cả con cháu rồi nói chung tới đây cũng ai cũng là nói tôi hôm nay có nhà mới, để con cháu nói chung là rế là ở Hà Nội nó cũng nói trôi cho tới nó cũng nội đó em cũng làm được cái đấy, ông bà làm được đây tôi con cũng mừng, để sau này để con cháu đi thăm cũng nhờ chủ trương đường lối của Đảng là quan tâm gia đình thì gia đình cũng biết nói gì đó, rất là mừng nhé.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện sống khó khăn. Đây là một chính sách nhân văn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đời sống của người dân, đặc biệt là trong các vùng miền còn khó khăn như huyện Vĩnh Thạnh. Nhờ chính sách này, hàng nghìn hộ gia đình đã có thể xây dựng được những ngôi nhà kiên cố, đảm bảo cuộc sống ổn định, không còn phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ dột nát. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần giúp người dân có thêm niềm tin và hy vọng vào tương lai. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh vẫn còn 349 hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang phải sinh sống trong các căn nhà tạm bợ dột nát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của bà con, nhất là trong mùa mưa bão. Với mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, huyện Vĩnh Thạnh đang nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Vĩnh Thạnh đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối tháng 5 năm nay sẽ xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà ở tạm, nhà ở dột nát của người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Nói về vấn đề này, ông Tô Hiếu Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Huyện cũng đã phát động cái phong trào là chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, thì đến nay đã huy động được gần 700 triệu và 100 tấn xi măng. Với nguồn lực đó thì huyện sẽ xây dựng cái quy chế hỗ trợ cho các hộ thực sự khó khăn, không có khả năng đối ứng để xây cái nhà. Ví dụ như đối với các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, khi vận chuyển vật liệu lên rất là xa thì cần phải cái hỗ trợ cái phần đối ứng cho bà con, thì huyện sẽ sử dụng nguồn kinh phí đóng góp của bà con nhân dân, của doanh nghiệp để hỗ trợ cho bà con, để làm sao mà đến tháng 5 2025 là phải hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với 326 hộ trên địa bàn huyện.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện Vĩnh Thạnh đã và đang góp phần làm thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình, mang lại cho họ niềm hy vọng và sự yên tâm. Những câu chuyện về bà Mia, ông Nhanh, ông Nức là những minh chứng rõ nét cho sự quan tâm chăm sóc của Đảng và Nhà nước đối với đời sống của người dân. Khi được giúp đỡ, những hộ nghèo đã có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Vừa rồi là bài ghi nhận nỗ lực của huyện Vĩnh Thạnh trong huy động các nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết.